Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, mùng 6 tháng 12 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi gặp gỡ Ủy ban Nhà nước Tăng già Mahanayaka chiều hôm 29 tháng 11 vừa qua. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đời còn lại gì khi con về bên Chúa? Đời còn lại gì khi ra trước hiên nhà? Đời còn lại gì khi nhắm mắt đi chân? Đời còn lại gì khi ra từ dương gian? Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ ban ai. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 29 đến câu 37. Khi ấy, Chúa Giêsu đến gần biển Galilea và người lên ngồi trên núi, dân chúng lũ lượt đến cùng người, đem theo kẻ câm, mù, què, liệt và nhiều người khác và đặt họ dưới chân người. Người đã chữa lành họ. Dân chúng kinh ngạc nhìn thấy kẻ câm nói được, người què đi được, người đuôi lại thấy và họ tôn vinh Thiên Chúa Israel. Còn Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ mà phán: Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày họ ở lại với ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng. Các môn đệ thưa người: Chúng con lấy đâu ra đủ bánh trong hoang địa này mà cho ngần ấy dân chúng ăn no? Chúa Giêsu nói với họ: Các con có bao nhiêu chiếc bánh? Họ thưa: Có 7 chiếc và ít con cá nhỏ. Người truyền dân chúng ngồi xuống đất, người cầm lấy 7 chiếc bánh và mấy con cá, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các môn đệ đem cho dân chúng. Tất cả đều ăn no và mảnh vụn còn lại, người ta thu lượm được 7 thúng đầy. Số người đã ăn lên tới 4.000. Không kể đàn bà con nít. Sau khi giải tán dân chúng, người bước lên thuyền và đến địa phận Magadan. Quý vị và các bạn thân mến, đứng trước nỗi đau khổ về bệnh tật và thiếu ăn, Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay đã làm phép lạ chữa bệnh và hóa bánh ra nhiều để nuôi dân. Hai phép lạ này đối với dân chúng là rất cần thiết, vì nó có tính cách xoa dịu nỗi đau khổ của dân chúng. Thế nhưng, hiệu quả của hai phép lạ này chỉ có tính cách chóng qua, vì những người bệnh tật được chữa lành lúc bấy giờ, rồi đây cũng sẽ phải đón nhận những căn bệnh khác và cũng sẽ phải chết. Những người được ăn bánh no nê lúc đó, rồi cũng sẽ đói. Chính vì thế, ngoài mục đích để xoa dịu nỗi đau của dân chúng, khi Chúa Giêsu thực hiện các phép lạ này, còn nhắm tới hai hoạt động cứu độ mà Chúa sẽ thực hiện trong cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Đó là hoạt động cứu chữa con người khỏi cảnh nô lệ tội lỗi, và ban cho con người sự sống đời đời qua việc trao ban bánh trường sinh là chính mình và máu Chúa trong bí tích thánh thể. Bệnh tật giết chết con người trong đời sống thể lý, còn tội lỗi giết chết con người trong đời sống siêu nhiên. Bệnh tật gây đau khổ cho con người trong một thời gian có hạn, nhưng tội lỗi làm cho con người đau khổ và chịu hình phạt vĩnh viễn. Chính vì thế, hoạt động cứu chữa con người khỏi tội lỗi qua các bí tích rửa tội và giải tội thì quan trọng hơn nhiều so với phép lạ chữa lành các bệnh tật của con người. Cơm áo gạo tiền là những nhu cầu thiết yếu giúp con người duy trì sự sống thể lý, nhưng sự sống ấy rồi cũng sẽ phải kết thúc. Còn thánh thể Chúa là của ăn đem lại sự sống đời đời. Chính vì thế, phép lạ biến bánh và rượu thành mình và máu Chúa thì quan trọng hơn nhiều so với phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng khi xưa. Lạy Chúa, xin cho chúng con đang khi lo lắng tìm kiếm của ăn hàng ngày thì cũng biết lo lắng tìm kiếm cho của ăn thiêng liêng. Và khi chúng con lo lắng cho sức khỏe và sự sống thể lý thì cũng biết lo lắng và chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu mai sau.
Đời còn lại gì khi con về bên Chúa? Đời còn lại gì khi ra trước thiên nhàn? Đời còn lại gì khi nhắm mắt đi chân? Đời còn lại gì khi ra từ dương gian? Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ ban mai. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài. Đời nhiều muộn phiền vươn tay cầu chung tín. Đời nhiều nhọc nhằn luôn yêu Chúa vững tin. Lời cầu từng ngày xin Chúa ơn lành. Lời cầu từng ngày Chúa thứ tội nhân gian. Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bác ai. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài. Vườn trái đời con là tình yêu nhân loại. Vườn trái đời con là phục vụ bác ai. Vườn trái đời con cây thánh giá trên vai. Vườn trái tình yêu con đến tôn nhà ngài.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Manila, Philippines. Năm 2018 sẽ là năm linh mục và đời sống thánh hiến ở Philippines. Trong thư mục vụ đầu tiên kể từ khi được chọn làm chủ tịch hội đồng giám mục Philippines, Đức cha Romulo Van Les, tổng giám mục Davao, đã thông báo rằng năm 2018 sẽ là năm giáo sĩ và đời sống thánh hiến. Hôm Chủ nhật, mùng 3 tháng 12 vừa qua, thư mục vụ của Đức cha Romulo Van Les đã được đọc tại các nhà thờ ở Philippines vào cuối thánh lễ, giáo hội đã khai mạc năm giáo sĩ và đời sống thánh hiến. Đức cha Van Les đã giải thích trong thư mục vụ rằng, mục đích của năm này là các linh mục và những người sống đời thánh hiến, cũng là những người lãnh đạo và phục vụ, cảm thấy được canh tân trong sứ vụ chăm sóc mục vụ, đặc biệt nơi những người rốt cùng, những người lạc hướng, những người bị gạt bên lề. Đức cha cũng cho biết là mọi hoạt động trong năm tới sẽ hướng đến việc cổ võ và nhìn nhận ơn gọi linh mục và ơn gọi thánh hiến cho Chúa Kitô. Đức cha nói, chúng tôi nhắm đến việc canh tân toàn bộ các giá trị, suy nghĩ, ứng xử và cách sống của linh mục và người thánh hiến. Trong năm 2018, giáo hội tại Philippines cũng sẽ xem xét lại việc tổ chức các chủng viện và những nơi đào tạo tu sĩ để củng cố sự cộng tác với giáo dân trong sứ vụ và quản trị. Với việc tổ chức năm giáo sĩ và đời sống thánh hiến, giáo hội tại Philippines chú ý đến những thách đố trước việc tái truyền giảng tin mừng và nhắc nhớ rằng các linh mục và tu sĩ là chìa khóa để có thể mở cánh cửa này cho thế giới. Các giám mục Philippines cũng nói đến những bóng tối ảm đạm từ cuộc sống thiếu gương mẫu của một số linh mục và tu sĩ, không tương thích với sứ vụ chính là làm chứng cho lời nói và việc làm của Chúa Giê-xu. Đức cha Van Les cũng nói rằng, điều đáng buồn này là lời mời gọi suy tư, thống hối và đền tội. Đồng thời, Ngài cũng hy vọng các sai lầm này là thực sự thúc đẩy đến một khả năng lớn lao trong sự đổi mới và hiệp thông với những người yếu thế và bị chèn ép bởi các biến cố trong cuộc sống. Những ngày này, Đức Hồng Y Antonio Luis Tagle, Tổng giáo mục Tổng giáo phận Manila, cũng mời gọi các gia đình và các tổ chức công giáo cổ võ sự lựa chọn ơn gọi trong số những người trẻ tham gia vào đời sống giáo xứ. Ngài nói rằng, những người trẻ không chỉ mong muốn trở thành những bác sĩ, kỹ sư hoặc công nhân nhập cư, mà còn phải xem xét suy nghĩ để việc cống hiến đời sống của họ như những người thánh hiến hay phục vụ như những mục tử. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco giải thích tại sao Ngài không dùng từ Rohingya ở Myanmar. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Bangladesh trở về Roma hôm mùng 2 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Ngài biết rõ nhiều người thất vọng khi Ngài không sử dụng từ Rohingya ở Myanmar, nhưng mối quan tâm chính của Ngài là làm sao chuyển đạt được những mối quan tâm đến những người có trách nhiệm tại Myanmar về tình hình vi phạm nhân quyền tồi tệ này, và Ngài đã làm được như vậy. Đức Thánh Cha nói với các phóng viên trên chuyến bay từ Dhaka, Bangladesh trở về Roma rằng, nếu tôi dùng từ này, các cánh cửa sẽ đóng lại. Đức Thánh Cha đã dành gần một giờ đồng hồ để trả lời các câu hỏi của các phóng viên sau chuyến đi 6 ngày tới Myanmar và Bangladesh, nhưng yêu cầu rằng các câu hỏi nên tập trung về chuyến đi hơn là các chủ đề khác. Trong các bài diễn văn ở Myanmar, Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại nhiều lần nghĩa vụ bảo vệ sự sống và nhân quyền của tất cả mọi người. Nhưng Ngài không đề cập cụ thể đến Rohingya, một nhóm Hồi giáo thiểu số tại bang Rakhine mà Liên Hiệp Quốc báo động là đang bị thanh lọc sắc tộc một cách có hệ thống. Quân đội Myanmar tuyên bố rằng họ đang tấn công vào các chiến binh thánh chiến, nhưng Liên Hiệp Quốc và các nhóm nhân quyền trên thế giới đều quả quyết họ đã và đang phạm vào tội ác thanh lọc sắc tộc. Chỉ từ tháng 8 đến nay, hơn 620.000 người Rohingya đã chạy trốn qua biên giới Bangladesh và sống chen chúc cùng hàng trăm ngàn người khác đã sống trong các trại tị nạn trước đó. Đối với chính phủ Myanmar, người Rohingya không tồn tại. Thay vào đó, họ được coi là các di dân không có giấy tờ. Đức Thánh Cha nói với các phóng viên rằng, tôi biết rằng nếu trong một bài phát biểu chính thức tôi sử dụng từ này, thì họ sẽ đóng sầm các cánh cửa lại trước mặt tôi. Tuy nhiên, tôi công khai mô tả tình hình và tôi đã có thể đi xa hơn nữa trong các cuộc họp riêng với các quan chức chính phủ. Tôi rất hài lòng với các cuộc họp, tôi đã nói được tất cả những gì tôi muốn nói. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, đúng là tôi không có được hứng thú khi có thể đưa ra một lời tố cáo công khai, nhưng tôi hài lòng với các cuộc đối thoại, cho phép người kia nói, và theo cách đó, thông điệp đã được truyền tải. Cuối cùng, việc có thể gặp được một số người tị nạn Rohingya ở Bangladesh là một khoảnh khắc cảm xúc đối với Đức Thánh Cha. Chính quyền Bangladesh đã sắp xếp cho 16 người tị nạn đến Dhaka từ tỉnh Cochabamba, nơi có các trại tị nạn lớn, để họ có thể tham gia với các nhà lãnh đạo tôn giáo trong một cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha nhằm củng cố hòa bình. Những người tị nạn đã phải di chuyển rất xa và trải qua quá nhiều những bi kịch trong đời, nên Đức Thánh Cha nói rằng Ngài không thể chỉ bắt tay họ và thầm thì mấy câu an ủi như một số nhà tổ chức sự kiện này đã hoạch định. Đức Thánh Cha đã có một vài phút với mỗi người, lắng nghe câu chuyện của họ với sự giúp đỡ của một thông dịch viên, nắm tay họ và nhìn vào mắt họ. Và Đức Thánh Cha nói, tôi đã khóc nhưng cố giấu nó, và họ cũng khóc. Thật là cảm động khi lắng nghe họ, và tôi không thể để họ bỏ đi mà không nói gì cả với họ. Vì vậy, Đức Thánh Cha yêu cầu người ta trao cho Ngài một micro, và Ngài nói về phẩm giá của Thiên Chúa trao ban cho họ và nghĩa vụ của các tín hữu của tất cả các tôn giáo phải đứng lên bênh vực cho họ như những người anh chị em. Ngài cũng xin lỗi vì tất cả những gì họ đã phải chịu đựng. Và Đức Giáo Hoàng đã từ chối cung cấp cho các phóng viên những chi tiết về những cuộc gặp riêng tư của Ngài với các quan chức chính phủ và các nhà lãnh đạo quân sự ở Myanmar, nhưng nhấn mạnh rằng các cuộc gặp gỡ đã được đánh dấu bởi những cuộc đối thoại văn minh, và Ngài đã có thể đưa ra những điểm được xem là quan trọng đối với mình. Tin Ai Cập. Tuyên bố của chính quyền Ai Cập về cuộc tấn công vào một đền thờ Hồi giáo ở Sinai. Hôm 25 tháng 11 vừa qua, chính quyền Ai Cập cho biết cuộc tấn công vào một đền thờ Hồi giáo do các chiến binh thánh chiến Hồi giáo ở miền Bắc Sinai gây ra đã giết chết 305 tín hữu Hồi, trong đó có 27 trẻ em. Số người chết như thế đã tăng lên 235 so với báo cáo sơ khởi ban đầu. Số người chết như thế đã tăng lên 235 người so với báo cáo sơ khởi ban đầu. Một tuyên bố của chánh công tố Nabin Sadek cho biết cuộc tấn công hôm thứ Sáu 24 tháng 11 đã khiến cho 128 người khác bị thương. Theo các chuyên gia, những kẻ tấn công ước tính từ 25 đến 30 tên đã tới nhà thờ Hồi giáo gần thị trấn Bir al-Arab trên 5 chiếc xe hơi và án ngữ ở cửa chính và 12 cửa sổ trước khi nổ súng. Chúng cũng đốt cháy 7 chiếc xe đậu bên ngoài nhà thờ Hồi giáo của những người thờ phượng bên trong. Trích dẫn lời khai của các nhà điều tra từ những người sống sót, tuyên bố nói một số kẻ tấn công đã che mặt. Nhưng những tên khác thì để râu và tóc dài. Chúng mặc áo khoác và áo thun đen, biểu tượng của bọn khủng bố Hồi giáo IS. Chúng luôn miệng hét lên, Thiên Chúa thật cao cả, trong khi bắn giết các tín hữu Hồi giáo. Cũng trong ngày thứ Sáu, các máy bay chiến đấu của Ai Cập đã tấn công vào vùng núi Sinai, tiêu hủy một số loại xe được tin là thuộc về bọn khủng bố Hồi giáo IS. Tất cả những người đi trên xe đều bị tiêu diệt. Lời tuyên bố của chánh công tố Ai Cập là tuyên bố chi tiết nhất của các nhà chức trách về cuộc tấn công này, là biến cố bi thảm nhất do các phần tử cực đoan Hồi giáo gây ra trong lịch sử hiện đại của Ai Cập. Tuyên bố cũng mô tả về những cảnh kinh hoàng trong khoảng 20 phút khi bọn khủng bố Hồi giáo IS bắn giết các tín hữu. Một số người đã nhảy ra khỏi cửa sổ, trong khi một cuộc tắm máu diễn ra trong đền thờ, và trẻ em la hét kinh hoàng. Một số người nói, bọn khủng bố trực sẵn bên ngoài đã bắn chết những ai bỏ chạy khỏi đền thờ. Một nhân chứng tên là Ebin Salem Mansour cho biết, vị imam giảng thuyết hôm đó vừa mới bắt đầu bài thuyết pháp thì tiếng súng nổ vang lên.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự với sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi gặp gỡ Ủy ban Nhà nước Tăng già Mahanayaka chiều 29 tháng 11 vừa qua tại trung tâm Kaba Aye, Myanmar. Đức Thánh Cha bắt đầu diễn văn như sau. Thật là một niềm vui lớn lao đối với tôi khi được ở đây với quý vị. Xin cảm ơn Hòa Thượng Baddanta Kumara Bivamsa, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước Tăng già Mahanayaka, về những lời chào mừng và những vất vả trong việc sắp xếp cho tôi đến thăm nơi này ngày hôm nay. Tôi chào mừng tất cả quý vị và xin trân trọng kính chào Ngài Thura Onko, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo và Văn hóa Myanmar. Cuộc gặp gỡ của chúng ta là một cơ hội quan trọng để canh tân và củng cố những mối dây bằng hữu và tôn trọng giữa các Phật tử và người Công giáo. Đây cũng là cơ hội để khẳng định sự dấn thân của chúng ta đối với hòa bình, tôn trọng nhân phẩm và công lý cho mọi người nam và mọi người nữ. Không chỉ ở Myanmar, mà trên khắp thế giới, người ta cần đến chứng từ chung này của các nhà lãnh đạo tôn giáo. Vì khi chúng ta đồng thanh khẳng định giá trị lâu dài của công lý, hòa bình và phẩm giá cơ bản của mỗi con người, là chúng ta nói lên lời hy vọng. Chúng ta giúp cho các Phật tử, người Công giáo và tất cả mọi người đấu tranh vì sự hòa hợp hơn nữa trong cộng đồng của họ. Thời nào, nhân loại cũng nếm trải những bất công, những xung đột và bất bình đẳng giữa con người với nhau. Cả trong thời đại chúng ta, những khó khăn này dường như lại đặc biệt trầm trọng. Mặc dù xã hội đã có những tiến bộ công nghệ lớn lao và con người trên thế giới đang ngày càng ý thức hơn rằng họ có chung một tính nhân loại và chung một số phận, nhưng những vết thương của xung đột, nghèo đói và áp bức vẫn còn đó và gây thêm những chia rẽ. Đứng trước những thách đố này, chúng ta không bao giờ được cam chịu. Dựa trên những nền tảng truyền thống thiêng liêng của mình, chúng ta biết rằng có một con đường để tiến lên phía trước, có một con đường dẫn đến việc chữa lành, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, một con đường dựa trên lòng thương xót và yêu thương. Tôi muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với tất cả những người ở Myanmar sống theo truyền thống tôn giáo của Phật giáo. Qua những lời dạy của Đức Phật và chứng tá nhiệt thành của rất nhiều tăng ni, người dân trên miền đất này đã được đào luyện theo những giá trị của lòng kiên nhẫn, khoan dung và tôn trọng sự sống, cũng như một nền linh đạo quan tâm đến môi trường thiên nhiên của chúng ta và hết sức tôn trọng môi trường ấy. Như chúng ta đã biết, những giá trị này là rất cần thiết để xã hội được phát triển toàn diện, khởi đi từ đơn vị nhỏ bé nhất nhưng nền tảng nhất là gia đình, rồi sau đó mở rộng ra đến những mạng lưới các mối tương quan đặt chúng ta vào trong mối liên hệ thân thiết, các mối tương quan bắt nguồn từ văn hóa, sắc tộc và quốc gia, nhưng xét cho cùng, đều bắt nguồn từ việc thuộc về cộng đồng nhân loại. Trong một nền văn hóa gặp gỡ đích thực, những giá trị này có thể củng cố các cộng đồng của chúng ta và giúp chiếu tỏa ánh sáng cần thiết cho toàn xã hội. Thách đố lớn nhất trong thời đại của chúng ta là giúp cho con người mở ra với siêu việt. Để có thể nhìn sâu vào trong nội tâm của mình và nhận biết chính mình, hầu nhận ra sự liên kết giữa mọi người. Để nhìn nhận rằng chúng ta không thể sống tách biệt nhau, nếu chúng ta phải đoàn kết với nhau, và đây là mục đích của chúng ta, thì điều cần thiết là phải vượt qua tất cả các hình thức hiểu lầm, bất khoan dung, thành kiến và thù hận. Làm sao chúng ta có thể làm được điều đó? những lời của Đức Phật cho chúng ta một hướng dẫn. Lấy không giận thắng giận, lấy thiện thắng không thiện, lấy thí thắng gian tham, lấy chơn thắng hư ngụy. Lời cầu nguyện được cho là của Thánh Francisco Assisi cũng diễn tả những tâm tình tương tự. Lạy Chúa, xin làm cho con trở thành khí cụ bình an của Chúa. Nơi đâu có hận thù, con sẽ đem đến yêu thương. Nơi đâu có xúc phạm, con sẽ đem đến tha thứ. Nơi đâu có bóng tối, con sẽ mang lại ánh sáng. Và nơi đâu có buồn sầu, con sẽ mang lại niềm vui. Mong sao sự khôn ngoan này tiếp tục truyền cảm hứng cho tất cả những nỗ lực cổ võ lòng kiên nhẫn và sự cảm thông, hàn gắn những vết thương của cuộc xung đột mà trong những năm qua đã chia rẽ con người thuộc các nền văn hóa, sắc tộc và tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Những nỗ lực này không hề là đặc quyền của các nhà lãnh đạo tôn giáo và không phải là thẩm quyền độc quyền của nhà nước. Nhưng toàn thể xã hội, tất cả những ai sống trong cộng đồng đều phải tham gia vào công việc vượt thắng xung đột và bất công. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo có trách nhiệm cụ thể là bảo đảm cho mọi tiếng nói đều được lắng nghe, hầu cho những thách đố và nhu cầu hiện nay được thấu hiểu cách rõ ràng và được đáp ứng trong tinh thần công bằng và liên đới. Tôi hoan nghênh công việc mà Hội nghị Hòa bình Pan Long thực hiện về mặt này, và tôi cầu nguyện cho những người hướng dẫn công việc này tiếp tục khích lệ tất cả những ai sống ở Myanmar tham gia nhiều hơn nữa. Điều này chắc chắn sẽ góp phần vào nỗ lực thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng cho mọi người. Để cho những nỗ lực mang lại hoa trái lâu dài, chắc chắn cần có sự hợp tác hơn nữa giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo. Về vấn đề này, tôi muốn các bạn biết rằng Giáo hội Công giáo sẵn sàng hợp tác. Các cơ hội gặp gỡ và đối thoại giữa các nhà lãnh đạo tôn giáo là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy công lý và hòa bình tại Myanmar. Tôi cũng biết rõ rằng, hồi tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Công giáo đã tổ chức một hội nghị kéo dài 2 ngày về hòa bình, với sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo các cộng đồng tôn giáo khác nhau, cũng như các đại sứ và đại diện của các cơ quan phi chính phủ. Nếu chúng ta phải hiểu biết lẫn nhau sâu xa hơn và khẳng định rằng chúng ta có mối tương quan và số phận chung, thì các cuộc gặp gỡ này là rất cần thiết. Sự công bằng đích thực và hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được khi chúng được bảo đảm cho tất cả mọi người. Các bạn thân mến, ước mong sao các Phật tử và các tín hữu Công giáo cùng đi với nhau trên con đường chữa lành và cùng nhau làm việc vì thiện ích của từng người ở miền đất này. Trong Kinh Thánh Kitô giáo, Tông đồ Phao-lô khuyên thính giả của mình vui với người vui, khóc với kẻ khóc, bằng cách khiêm tốn mang lấy gánh nặng của nhau. Thay mặt những người anh chị em Công giáo của tôi xin bày tỏ rằng chúng tôi sẵn sàng tiếp tục bước đi cùng với các bạn để gieo hạt giống bình an và chữa lành, hạt giống từ bi và hy vọng trên miền đất này. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã mời tôi đến đây hôm nay. Tôi cầu xin phúc lành thiêng liêng của niềm vui và bình an xuống trên tất cả quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi gặp gỡ Ủy ban Nhà nước Tăng già Mahanayaka chiều 29 tháng 11 vừa qua tại trung tâm Kaba Aye, Myanmar. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
anh chị em sẽ là những chứng nhân của hòa giải và hòa bình Chúa đang muốn đặt vào ngự trị trong mỗi trái tim con người và trong từng cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ với các tín hữu tại Myanmar hôm thứ Tư 29 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến tông du của Ngài tại đây. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Anh chị em thân mến, trước khi đến đất nước Myanmar, tôi mong đợi giây phút này đã lâu. Nhiều người trong anh chị em từ xa, tận những miền cao nguyên xa xôi đến đây, có những anh chị em đã đi bộ. Tôi có mặt ở đây như một người hành hương, để nghe anh chị em nói và được học hỏi từ anh chị em. Và để mang lại cho anh chị em những lời khơi niềm hy vọng và khích lệ. Bài đọc thứ nhất hôm nay trích sách Daniel, giúp chúng ta thấy sự khôn ngoan của vua Balthazar và các thầy bói giới hạn biết bao. Họ biết cách ca ngợi các thần của mình bằng vàng, bạc, đồng, sắt, gỗ và đá. Nhưng không có được sự khôn ngoan để chúc tụng Thiên Chúa đang dùng bàn tay vẽ cuộc đời chúng ta và ban sinh khí cho chúng ta. Trái lại, Daniel có được sự khôn ngoan của Chúa và có thể giải thích những mầu nhiệm lớn lao. Người giải thích cuối cùng những mầu nhiệm của Thiên Chúa chính là Chúa Giê-xu. Bản thân người là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chúa Giê-xu không dạy sự khôn ngoan của người bằng những bài diễn văn tràng giang đại hải, hoặc những cuộc biểu dương rầm rộ về quyền lực chính trị hay trần thế, mà bằng hiến mạng sống mình trên thập giá. Chúng ta có thể đôi khi rơi vào cạm bẫy tin vào sự khôn ngoan của mình, nhưng thật sự là chúng ta dễ dàng mất phương hướng. Giờ đây, chúng ta cần nhắc mình nhớ rằng, chúng ta có một la bàn chắc chắn ngay trước mặt, đó là Chúa Giê-xu chịu đóng đinh thập giá. Nơi thập giá, chúng ta tìm thấy sự khôn ngoan hướng dẫn cuộc sống chúng ta với ánh sáng phát xuất từ Thiên Chúa. Thập giá còn mang lại sự chữa lành. Nơi đó, Chúa Giê-xu dâng các thương tích của người lên Chúa Cha vì chúng ta. Nhờ những thương tích này, chúng ta được chữa lành. Mong sao đừng bao giờ chúng ta lại không tìm kiếm nơi thương tích Chúa Kitô nguồn ban mọi sự chữa lành. Tôi biết ở Myanmar, nhiều người mang thương tích vì bạo lực, những vết thương hữu hình và vô hình. Cám dỗ ở đây là dùng sự khôn ngoan thế gian để đối phó với những thương tích, giống như ông vua trong bài đọc thứ nhất thì thật là sai lầm. Chúng ta cho rằng, có thể dùng giận dữ và trả thù để chữa trị vết thương. Nhưng báo thù không phải là đường lối của Chúa Giê-xu. Đường lối của Chúa Giê-xu hoàn toàn khác. Bị thù ghét và khước từ nên người đã chịu khổ nạn và chịu chết. Nhưng người đã đáp lại bằng tha thứ và yêu thương. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa nói chúng ta có thể cũng giống như người. Bị chối từ và cản trở, nhưng người sẽ ban cho chúng ta sự khôn ngoan không ai chống lại được. Ở đây người từ Thánh Thần mà nói, nhờ đó tình yêu của Thiên Chúa tuôn tràn vào lòng chúng ta. Với ơn Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-xu làm cho mỗi người chúng ta có thể trở thành dấu chỉ sự khôn ngoan của người. Sự khôn ngoan vượt trên sự khôn ngoan của thế gian này, và trở nên dấu chỉ lòng thương xót của người. Lòng thương xót xoa dịu những vết thương đớn đau nhất. Hôm trước khi chịu khổ nạn, Chúa Giê-xu trao ban chính mình cho các tông đồ dưới hình bánh và hình rượu. Trong hy lễ thánh thể, chúng ta không chỉ nhận ra với đôi mắt đức tin, hiến lễ mình và máu của người, mà còn học biết cách an nghỉ nơi thương tích của người, và ở đó, được rửa sạch mọi tội lỗi và những con đường gập ghềnh. Anh chị em thân mến! Náu mình nơi thương tích Chúa Kitô, chúng ta được tận hưởng dầu thơm lòng thương xót của Cha đang xoa dịu chúng ta, và tìm được sức mạnh mang dầu thơm ấy đến cho mọi người, để sức lên từng vết thương và từng ký ức đau đớn. Như vậy, anh chị em sẽ là chứng nhân của hòa giải và hòa bình Chúa đang muốn đặt vào ngự trị trong mỗi trái tim con người và trong từng cộng đồng. Tôi biết giáo hội tại Myanmar đã làm nhiều việc để mang dầu thơm lòng thương xót của Thiên Chúa, có sức chữa lành đến cho mọi người, nhất là những ai đang cần đến dầu này nhất. Có những dấu chỉ rõ ràng, dù với những phương cách rất giới hạn, nhưng nhiều cộng đoàn đã mang tin mừng đến với các bộ tộc thiểu số. Không hề ép buộc hay cưỡng bức, mà luôn chỉ mời gọi và đón nhận. Trong cảnh bần hàn và cùng cực, nhiều anh chị em vẫn mang lại sự trợ giúp và liên đới rất cụ thể đến với những người nghèo và những ai đang chịu đau khổ. Nhờ được sự lưu tâm hàng ngày của các giám mục, linh mục, tu sĩ và các giáo lý viên, và nhất là qua công việc rất đáng khen ngợi của Tổ chức Công giáo Cứu trợ Myanmar, và sự trợ giúp quảng đại của các hội giáo hoàng truyền giáo. Giáo hội tại đất nước này đã cứu giúp rất nhiều người nam nữ và trẻ em, không phân biệt tôn giáo hay sắc tộc. Tôi có thể minh chứng giáo hội tại đây thật sống động. Đức Kitô đang sống động và người hiện diện ở đây với anh chị em, và với những anh em chị em thuộc các cộng đoàn Kitô giáo khác. Tôi mong anh chị em chia sẻ sự khôn ngoan vô giá mình đã lãnh nhận cho mọi người. Chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa đang tuôn trào từ trái tim Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu muốn ban dồi dào sự khôn ngoan này, chắc chắn người sẽ ban thưởng cho anh chị em đang ra sức gieo những hạt chữa lành và hòa giải trong gia đình mình, cộng đoàn mình và trong cuộc sống xã hội của đất nước này. Chúa đã chẳng nói sự khôn ngoan của người thì không thể cưỡng lại được đó sao? Sứ điệp tha thứ và thương xót của người, sử dụng loại logic mà tất cả đều không muốn hiểu, và sẽ gặp cản trở. Tuy nhiên, tình yêu của người được mặc khải trên thập giá, xét cho cùng, thì không thể cưỡng lại. Tình yêu ấy như một định vị thiêng liêng chỉ đường chính xác cho chúng ta đi tới sự sống tràn trề của Thiên Chúa và trái tim người lân cận của chúng ta. Đức Trinh Nữ Maria cũng đã theo chân con của mẹ lên núi sọ tăm tối, và mẹ đang đồng hành với chúng ta trên từng bước hành trình trần thế. Xin mẹ giúp chúng ta lãnh nhận ơn trở nên sứ giả của sự khôn ngoan đích thực, có lòng thương xót vô hạn đối với những người đang gặp khó khăn, biết tìm niềm vui được nghỉ ngơi nơi thương tích Chúa Giê-xu, Đấng đã yêu thương chúng ta đến cùng. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho giáo hội tại Myanmar. Xin Thiên Chúa lấy bình an của người mà chúc lành cho mảnh đất này. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho Myanmar. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Đại Trào sáng 29 tháng 11 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm Myanmar từ 27 đến 30 tháng 11 năm 2017 của Đức Thánh Cha tại đây. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về những bí quyết giúp Đức Hồng Y Fulton Sheen nổi tiếng và thành công trong đời sống giảng thuyết. Như chúng tôi đã trình bày trong chương trình trước, Đức Hồng Y Fulton Sheen là vị giám mục lỗi lạc nhất của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20. Ngài là một con người thông minh xuất chúng, có đến 12 văn bằng đại học. Ngài rất đạo đức thánh thiện, đến độ người ta ví von rằng, trên bục giảng, Ngài là con sư tử, nhưng đối với linh mục và giáo dân của mình, Ngài là một con cừu non. Vào thập niên 60, Ngài nổi tiếng với chương trình giảng thuyết trên vô tuyến truyền hình Hoa Kỳ với chủ đề Đời đáng sống, với khoảng 30 triệu người xem ở Hoa Kỳ, chưa kể ở Canada và các nước khác, và bài giảng của Ngài cũng được phát đi trên 150 đài phát thanh. Bí quyết thứ nhất giúp Ngài đạt được những thành công đó chính là lòng yêu mến và trung thành chầu thánh thể Chúa. Hằng ngày, Ngài đều dành đúng một giờ đồng hồ để cầu nguyện trước thánh thể Chúa kể từ khi Ngài chịu chức linh mục năm 1919. Và Ngài đã trung thành với việc này suốt 60 năm trời cho đến khi Ngài qua đời. Bí quyết thứ hai giúp Ngài đạt được những thành công đó là lòng sùng kính và phó thác một cách lạ lùng vào tay Đức Mẹ Maria. Ngài kể như sau: trong đời, tôi đã đi hành hương tại Đức Mẹ Lộ Đức 30 lần và Đức Mẹ Fatima 10 lần. Lần đầu tiên tôi đi hành hương ở Lộ Đức là lúc tôi đang học tại trường Đại học Louvain bên Bỉ. Tôi chỉ có đủ tiền tàu xe, chứ không có tiền để tiêu xài khi đến đó. Tôi hỏi mượn em trai tôi là Tom, nhưng cậu ta không có tiền. Và thế là tôi nói với cậu ấy, thôi được rồi, nếu tôi có đức tin đủ mạnh, dám đi đến Lộ Đức để mừng 5 năm ngày chịu chức linh mục, thì cứ để Đức Mẹ sắp xếp mọi sự cho tôi chứ. Và tôi đến Lộ Đức với túi trống, nhưng lại vào ở trọ trong một khách sạn sang trọng, loại 4 hay 5 sao gì đó. Tôi nghĩ rằng nếu Đức Mẹ muốn thanh toán tiền khách sạn cho tôi, thì số tiền phải trả nhiều hay ít đâu có thành vấn đề đối với Đức Mẹ. Tôi khấn một tuần cửu nhật. Đến sáng ngày thứ 9 thì tôi vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả. Rồi đến buổi trưa cũng không thấy chi. Và đến chiều tối cũng chưa có gì xảy ra. Tình hình nghiêm trọng rồi đây, tôi tự nhủ lòng. Tôi liên tưởng đến việc cảnh sát sẽ bắt tôi ở lại đó rửa chén bát để trừ vào tiền phòng. Nhưng không thất vọng, tôi đã quyết định cho Đức Mẹ thêm một cơ hội nữa. Lúc đó khoảng 10 giờ đêm, tôi đi đến hang đá Đức Mẹ. Thình lình, một người đàn ông bệ vệ, mà sau đó thì tôi biết là người Mỹ, bước đến gần, vỗ nhẹ vào vai tôi và hỏi: Ngài có phải là linh mục người Hoa Kỳ không? Tôi trả lời, vâng. Ông ta hỏi, ông có biết nói tiếng Pháp không? Tôi trả lời, có. Và ông ta nói, ngày mai anh có thể đến thủ đô Paris để giải thích về nước Pháp cho vợ và con gái tôi được không? Và tôi trả lời, được. Ông ta đi bộ với tôi trở về khách sạn nơi tôi ở, rồi hỏi một câu mà có lẽ đó là câu mà tôi thích nhất trong đời. Ông ta hỏi, ngài đã trả tiền phòng khách sạn chưa? Thế là tôi thoát nợ. Và trong đời ngài, đã không ít lần ngài gặp những khó khăn, nhưng bằng lòng phó thác vào tay Đức Mẹ đã giúp ngài vượt qua những khó khăn đó. Bí quyết thứ ba cho sự thành công của ngài là Ngài có khả năng triển khai và vận dụng một cách tài tình, hết sức thông minh tư tưởng triết lý của tiến sĩ hội thánh, Thánh Thomas Aquino, vào trong đời sống. Ngài nghiền ngẫm không sót một chữ các tác phẩm của Thánh Thomas và biến những lý thuyết cao siêu đó thành một triết lý đơn giản, dễ hiểu cho mọi tầng lớp, mọi tín ngưỡng. Ngài kể như sau. Sau khi chịu chức linh mục, tôi được gửi đến Đại học Công giáo ở Washington để nghiên cứu trong 3 năm để hoàn tất học vị tiến sĩ triết. Sau 2 năm học tại đây, tôi cảm thấy mình chưa nắm đủ kiến thức để xứng đáng với bằng tiến sĩ triết, nên tôi tâm sự nỗi niềm ưu tư của mình với một giảng sư ở đại học này. Nghe tôi trình bày, ông ta hỏi, linh mục muốn gì ở việc học? Tôi trả lời, tôi mong muốn được biết hai điều. Thứ nhất là con người thế giới hôm nay đang nghĩ về điều gì? Thứ hai là làm thế nào để trả lời, hóa giải những sai lầm của triết lý đương đại bằng ánh sáng của triết lý Thánh Thomas. Ông ta nói, linh mục sẽ không bao giờ tìm thấy điều đó ở đây, nhưng có thể tìm thấy tại Đại học Louvain ở nước Bỉ. Và thế là cha Fulton Sheen đã lên đường đi đến Đại học Louvain, ghi danh học lại từ đầu. Sau khi nhận học vị tiến sĩ, ngài nghiên cứu thêm 2 năm để lấy một văn bằng cao hơn là Agrégé và được mời ở lại giảng dạy tại đại học nổi tiếng này. Trong thời gian nghiên cứu, vì không bị bắt buộc phải ở tại chỗ, ngài đã sang Roma ghi danh vào Học viện Thiên thần Angelicum và nghiên cứu thần học thêm 1 năm. Sau đó, ngài cũng lấy thêm bằng tiến sĩ thần học. Với kiến thức vững vàng của mình, ngài đã vận dụng và đưa những giáo huấn của giáo hội đến với mọi người một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Quả thật, chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban cho giáo hội có một người như Đức Hồng Y Fulton Sheen, một vị ngôn sứ của thời đại với tài đức song toàn. Ngài đã thành công nhờ các bí quyết trên, nên thiết nghĩ nếu người Kitô hữu chúng ta biết bắt chước Ngài, trước tiên trong việc sùng kính Thánh Thể Chúa, phó thác cuộc đời mình cho Đức Mẹ, thì chắc chắn chúng ta sẽ tiến triển mạnh mẽ trên đường nhân đức. Kinh nghiệm cho thấy, những ai xa lìa giáo hội cũng thường bắt đầu bằng việc lơ là, lạnh nhạt với Thánh Thể và Đức Mẹ. Thứ hai, nếu tiếp cận với sách vở của Đức Hồng Y Fulton Sheen và triết học của Thánh Tiến sĩ Thomas Aquino, thì chắc chắn chúng ta sẽ vững vàng trong niềm tin vào Thiên Chúa và giáo hội. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Hôm nay con dâng thánh lễ trên bàn thờ này để tạ ơn nghi lễ tuyệt diệu của giao ước mới. Hôm nay con xin cử hành nghi lễ đó, ôi công trình cao trọng, ôi tuyệt vời. Con dâng thánh lễ tạ ơn mỗi ngày suốt đời con dâng nghi lễ tình yêu cuộc đời nhanh một thánh hiến. Con dâng hiến tế thần linh để đời là Chúa hy sinh, tin đường nghiêm đáp cho dân trở thành hiến tế ngàn đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mỗi mùa Giáng sinh về, bất cứ đứa trẻ nào trên thế giới cũng thích được nhận quà của ông già Noel. Rất nhiều câu chuyện nói về ông già Noel như một nhân vật huyền thoại. Nhiều ý kiến vẫn cho rằng ông già Noel đó chính là Thánh Nicola mà hôm nay giáo hội mừng kính. Bởi lẽ, Thánh Nicola là người có lòng trắc ẩn lạ thường. Sử liệu ghi lại rằng, thánh nhân sinh vào khoảng cuối thế kỷ thứ 3 tại Lycia, trong một gia đình giàu có. cha mẹ ngài bị chứng bệnh hiếm muộn, nhưng hai ông bà có lòng tin mạnh mẽ và kiên trì cầu khẩn, nên Thiên Chúa đã cho ông bà một người con trai và được gọi tên là Nicola. Ngay từ nhỏ, cậu bé Nicola đã được ơn Chúa giúp. Cậu tập sống hãm mình, ăn chay vào thứ sáu hàng tuần. Thiên Chúa quan phòng đã ban cho Nicola có một người cậu là giám mục. Chính người cậu này đã hướng dẫn Nicola khám phá ra ơn gọi sống đời linh mục, và cũng chính vị giám mục này đã truyền chức linh mục cho Nicola. Sau khi trở thành linh mục, cha Nicola được bổ nhiệm làm viện phụ trong một đan viện. Cha là người có lòng quảng đại đối với mọi người, nhất là những người nghèo trong xã hội. Là người con duy nhất trong gia đình, Nicola thừa hưởng một gia tài to lớn khi cha mẹ qua đời. Thế nhưng, ngài đã không ngần ngại đem hết gia tài ấy mà làm việc bác ái từ thiện, phân phát tiền bạc cho người nghèo. Ngài còn lên tiếng bênh vực những người chịu cảnh bất công trong xã hội. Người ta còn ghi lại việc bác ái cha đã thực hiện cho một gia đình nghèo trong vùng như sau. Nghe nói có người cha vì hoàn cảnh quá nghèo, nên không có của hồi môn cho con gái đi lấy chồng. Ông đành để mặc cho ba cô con gái đi kiếm tiền bằng con đường tội lỗi bất chính. Nghe tin ấy, dù trong đêm tối, cha Nicola đã âm thầm mang theo một túi tiền vàng tìm đến tận nhà trao cho người cha đáng thương. Người đàn ông cảm động, quỳ sụp dưới chân cha Nicola và thưa rằng, cha Nicola ơi, cha là vị cứu tinh của con. Cha đã cứu thoát linh hồn con và linh hồn ba đứa con gái của con khỏi rơi vào địa ngục. Một thời gian sau đó, cha Nicola được Thiên Chúa ưu ái tuyển chọn lên làm giám mục thành Mira. Cha luôn tỏ ra là vị mục tử nhân lành, hoàn toàn hy sinh vì đoàn chiên. Cha thương yêu, chăm sóc, dạy bảo, giúp đỡ từng con chiên, đặc biệt những con chiên đau bệnh, tù tội, nghèo khổ, phần hồn cũng như phần xác. Cha dâng việc ăn chay hãm mình và những lao nhọc hàng ngày, để cầu nguyện cho đoàn chiên được sống an lành thánh thiện. Cha Nicola được nhiều tín hữu ở phương Đông cũng như phương Tây yêu mến. Cha được xem là vị bảo trợ đặc biệt của các trẻ em, và được gọi với cái tên rất thân thương là ông già Noel. Vị giám mục thành Mira đã hết lòng kính mến Thiên Chúa và khiêm tốn phục vụ tha nhân, nên đã được Thiên Chúa ân thưởng vinh quang nước trời vào năm 324. Có thể nói, những ai kính mến Thiên Chúa thì cũng sống trọn tình bác ái đối với con người, và được Thiên Chúa cho hưởng phúc vinh quang. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội vị thánh giám mục gương mẫu về đời sống bác ái, là thánh Nicola. Xin cho chúng con biết ý thức ơn gọi nên thánh của mình, đồng thời biết vươn tới sự thánh thiện qua đời sống yêu thương, để chúng con cũng được thừa hưởng gia tài cao quý là hạnh phúc nước trời mai sau. Amen.
Đến cha chi ai, cha mẹ anh chị, thương về cha ân nhân họ hàng mà con lối xóm. Xin cha qua hy lễ này, con hiến tế dâng tất cả nhân loại con nguyện cầu. Con dâng thánh lễ tạ ơn, mỗi ngày suốt đời con dâng vì thế tình yêu, cuộc đời mình một thánh thiên. Con dâng hiến tế thần linh, để đời là chuỗi hy sinh.
xin đưa niềm nát cho dân trở thành hiến tế ngàn đời. Con dâng thánh lễ tạ ơn mỗi ngày suốt đời con dâng hy tế tình yêu cuộc đời linh mục thánh hiến. Con dâng hiến tế thần linh để đời là chuỗi hy sinh, xin được hiến đáp cho dân trở thành hiến tế ngàn đời.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.